SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là tạp chí thể thao với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, chúng ta đã chia tay World Cup với rất là nhiều cảm xúc, thăng hoa có, thất vọng có, buồn vui có, cũng như những cái điều còn chưa được về World Cup tất nhiên là cũng có. Thế nhưng thế giới không ngừng lại và bóng đá cũng như vậy, thể thao cũng như vậy không ngừng lại. Và chúng ta tiếp tục chuẩn bị để đón chờ ngày khai cuộc của giải ngoại hạng Anh, EPL cũng như tại A-League của nước Úc này. Thế nhưng như thường lệ, trong tạp chí thể thao có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin rất là vui khi được gặp lại quý thính giả của SBS Radio trong chương trình thể thao hàng tuần.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, khi mà gần kết thúc World Cup thì chúng ta nhận được thông tin CR7 công bố đó là anh rời khỏi Real Madrid với rất là nhiều những cái mốc lịch sử trong cuộc đời thi đấu cũng như cái mốc lịch sử của bóng đá thế giới dưới đôi chân của Cristiano Ronaldo và chính thức gia nhập Juventus. Và cũng từ đó người ta bắt đầu theo dõi thấy một loạt những sự chuyển giao nhân sự, những chuyển nhượng đình đám để chuẩn bị cho mùa giải mới. Có lẽ là bây giờ là thời gian chúng ta nhìn lại tất cả những cái hoạt động rất là hấp dẫn đó, ít nhiều nó cũng giúp cho chúng ta nhìn nhận trước cái mùa bóng, thưa anh.
Có thể nói là việc mà Cristiano Ronaldo hay CR7 chuyển sang Juventus thì đây là một cái hợp đồng bom tấn đầu tiên trong mùa giải năm nay. Và cái việc mà Ronaldo chuyển sang Juventus thì có thể nói là một điều khá là bất ngờ, khi mà nhiều người nghĩ rằng là Ronaldo hoặc là sẽ ở lại Real Madrid hoặc là sẽ chuyển sang thi đấu ở những cái giải đấu mà cho anh nhiều tiền hơn như là ở các cái nước Ả Rập hay là ở Trung Quốc. Thế nhưng Ronaldo vẫn muốn thử tài mình ở các giải đấu đỉnh cao và anh muốn tiếp tục vươn lên để trở thành một trong những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới và sẽ mãi mãi đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Cái điều đáng nói ở đây là Ronaldo trong 9 năm thi đấu ở Real Madrid thì anh đã giành được tất cả mọi danh hiệu và đặc biệt là anh giành được 5 chiếc Champions League, thì đây có thể nói là một cái thành tích rất là đáng kể và anh cũng giành được 5 quả bóng vàng. Việc mà Ronaldo chuyển sang Juventus đã bất ngờ bởi vì thì Juventus là đội bóng hàng đầu của giải bóng đá Ý, thế nhưng đây không phải là một đội bóng có quá nhiều tiền khi mà để cạnh tranh với những cái ông lớn khác của bóng đá châu Âu. Thế nhưng Juventus sau rất là nhiều lần, sau 2 lần vào các trận chung kết cúp Champions League nhưng mà đều để thua những đội bóng đến từ Tây Ban Nha, trong đó của Messi và của Ronaldo, thì Juventus hiểu rằng là họ thiếu đi một nhân tố X, họ thiếu đi một cái nhân tố để giúp họ vượt qua cái rào cản để chinh phục cái cúp này một lần nữa. Sau gần 30 năm rồi họ chưa chinh phục được và họ nghĩ rằng Ronaldo chính là cái con bài để giúp họ vượt qua được cái rào cản cuối cùng ở trong trận chung kết. Điều đáng nói ở đây và họ, tức là Juventus còn làm thêm một cái công tác gọi là PR rất là tốt và họ tin rằng là với cái thương hiệu CR7 ở trong màu áo của mình thì họ sẽ có thêm cái tiềm lực tài chính không chỉ để trả lại cái khoản phí chuyển nhượng mà họ trả cho Real Madrid là 100 triệu euro mà họ tin rằng là cái thương hiệu CR7 sẽ giúp họ đem lại các nhiều các cái tiền quảng cáo cũng như là tiền thương mại ngoài bóng đá hơn.
Vâng, và trong khi đó thì các đội bóng khác, đầu tiên là tài sản ngoại hạng Anh cũng đang ráo riết săn những chân sút, săn những sát thủ của mình. Và chúng ta không thể quên rằng là cả Liverpool và Chelsea bây giờ đều làm việc rất là căng, làm việc rất là tích cực để chuẩn bị cho mùa giải mới, thưa anh.
Vâng, trước hết là nói về Liverpool, thì đội bóng mà có thể nói là đã ngã ngựa ở trước cái cửa của thiên đường khi mà họ vào đến trận chung kết với Real Madrid, thì nhưng mà để thua ở trong trận chung kết. Và điều này có thể nói đã khiến Liverpool và đặc biệt là các ông chủ người Mỹ của Liverpool hiểu rằng là họ muốn đi xa hơn, họ muốn đi được đường dài hơn và giành được những cái danh hiệu, thì họ cần phải có một sự đầu tư thích đáng. Và có thể nói trong 2-3 năm trở lại đây thì Liverpool đã chi tổng cộng là 250 triệu bảng vào việc chuyển nhượng các cầu thủ của mình. Cách đây 2 năm khi mà Manchester United có chiêu mộ Paul Pogba từ Juventus với cái giá chuyển nhượng kỷ lục lúc đó là 89 triệu bảng Anh, thì huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool còn nói rằng là ông sẽ không bao giờ bỏ một cái phí chuyển nhượng lớn như vậy, và nếu như cái ngày đó mà bóng đá xảy ra, khi mà cái phí chuyển nhượng nhiều như của Pogba xảy ra là chuyện cơm bữa, thì ông sẽ từ bỏ bóng đá. Thế nhưng mà có thể nói là ông đã phải nuốt lời của mình khi mà trong một năm trở lại đây thì ông liên tục phá cái phí chuyển nhượng cho các cái vị trí hậu vệ và thủ môn. Vào hồi tháng 1 năm nay thì Liverpool đã phải bỏ ra 75 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ Virgil van Dijk đến từ Southampton, thì đây là cái cầu thủ hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Và cách đây có hơn một tuần thôi thì Liverpool đã bỏ ra 68 triệu bảng Anh để chiêu mộ thủ môn Alisson Becker, là thủ môn của đội tuyển Brazil đến từ Roma, và đây cũng là cái phá kỷ lục về cái phí chuyển nhượng cao nhất cho một thủ môn. Và cái phí chuyển nhượng mà trước đó là do Gianluigi Buffon nắm giữ, và anh nắm giữ tới hơn 20 năm kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Juventus từ Parma. Và Liverpool lại một lần nữa phá được cái phí để trao trả cao nhất cho một thủ môn. Và có thể nói là thêm vào đó thì Liverpool cũng chiêu mộ thêm một cái tiền vệ, đó là Keita đến từ RB Leipzig của Đức với cái giá chuyển nhượng là 50 triệu bảng. Thì có vẻ năm nay Liverpool có một sự đầu tư rất là lớn, và họ dường như muốn giành ít nhất là một trong hai chiếc cúp quan trọng nhất, đó là chiếc cúp của giải Ngoại hạng Anh hay là chiếc cúp Champions League.
Chúng ta tạm chia tay với Liverpool ở đó với cái bước chuẩn bị của họ, để trở lại một chút với anh chàng Cristiano Ronaldo. Và chúng tôi vừa mới nhận được một cái tin đó từ kênh của Cadena Cope vào hôm 20 tháng 7 cho biết là Ronaldo trong cái vụ lùm xùm về thuế với Tây Ban Nha đó, khi mà anh tham gia đội bóng Real Madrid đó, thì bây giờ đã có cái bản án cuối cùng rồi. Ronaldo chấp nhận nộp 15,9 triệu đô la tiền thuế còn thiếu cơ quan thuế Tây Ban Nha để mà không phải lãnh cái án tù, thay vào đó nhận án tù treo 2 năm. Và như vậy là kết thúc cái vụ này. Bình luận viên Việt Hoàng vừa nhắc tới cái bản hợp đồng gọi là đáng đi vào lịch sử của Cristiano Ronaldo ở một cái tuổi đời như thế, qua 30 tuổi rồi mà sang Juventus với 99 triệu bảng. Thì coi như là anh sẽ mất đi ít nhất là 15,9 triệu đô la để nộp phạt trước đã. Đó. Trong khi đó, thưa bình luận viên Việt Hoàng, đội tuyển Chelsea bây giờ đang lùm xùm lắm, rất là nhiều câu chuyện. Ngoài cái chuyện chiêu mộ các cái chân sút của mình, họ còn đang gặp vấn đề với ông Conte nữa.
Vâng, thì có thể nói sự việc của Chelsea thì hiện giờ đang có thể nói là nhiều việc rất là rắc rối. Trước hết là ông chủ của họ là Roman Abramovich, thì đây là tỷ phú người Nga sống định cư ở Anh. Thế nhưng mà khi mà visa định cư của Abramovich đã chấm dứt thì có thể nói là bộ di trú của Anh đã do việc là mâu thuẫn về chính trị với nước Nga đã quyết không cấp gia hạn visa cho tỷ phú chủ tịch của câu lạc bộ Chelsea. Và chính vì thế mà Roman Abramovich có thể nói là rất không hài lòng, và ông đã có thể nói đình trệ lại rất là nhiều kế hoạch của Chelsea, trong đó có việc xây dựng sân vận động mới. Thế nhưng có một điều là ông vẫn luôn luôn quan tâm đến đội bóng, và việc đầu tiên đó là ông thay tướng và Antonio Conte sau hai mùa giải. Mùa giải đầu tiên thành công, mùa giải thứ hai không thành công khi Chelsea chỉ đứng ở vị trí thứ 6. Thì Conte có thể nói là đã không làm vị chủ tịch này hài lòng, và từ cuối mùa giải trước thì cái chiếc ghế của Conte có thể nói là đã lung lay rất là lớn. Và Chelsea đã, tất cả các báo chí, các kênh truyền thông của Italy cũng như của Anh đều biết rằng là Chelsea của Abramovich muốn chiêu mộ huấn luyện viên của câu lạc bộ Napoli, đó là Maurizio Sarri làm huấn luyện viên trưởng. Và Maurizio Sarri đã chuyển tới Chelsea, và thậm chí ông đã chọn chỗ ở trong khu tập của Chelsea để ở. Thế nhưng lúc này thì Chelsea vẫn chưa sa thải huấn luyện viên Antonio Conte, và họ muốn Antonio Conte từ chức để không phải trả cái tiền bồi thường hợp đồng năm cuối. Thế nhưng Antonio Conte rất là làm cao, và ông đã quay trở lại sau kỳ nghỉ hè, và có thể nói là có 4 ngày làm việc tại Chelsea trước khi bị sa thải. Và sau khi bị sa thải một cách ở mức thì Antonio Conte đã ra kiện Chelsea đòi lại hơn 11 triệu đô la tiền lương của năm cuối cùng. Thế nhưng mà ban lãnh đạo của Chelsea thì cho rằng là Antonio Conte bị sa thải bởi vì ông đã có thể nói là có những cái chỉ trích và gây mâu thuẫn nội bộ của đội bóng, và chính vì thế mà cái việc mà bị sa thải là xứng đáng và không đáng bị đền bù. Thì chúng ta sẽ xem nội bộ của Chelsea sẽ xảy ra như sao. Thế nhưng mà trong cái kỳ chủ nhiệm vừa rồi thì huấn luyện viên Maurizio Sarri của Chelsea đang ngay lập tức chiêu mộ một cầu thủ con cưng của ông đến từ Napoli, đó chính là tiền vệ Jorginho. Thì đây là một tiền vệ nhỏ con, thế nhưng mà có thể nói là chơi bóng, tổ chức bóng rất là hay, và anh làm tôi gợi nhớ tới hình ảnh của Iniesta hay là của Xavi Hernandez của Barcelona. Và hiện giờ Maurizio Sarri cùng với cả đội Chelsea hiện giờ đang tập luyện tại Port Glory, và tối ngày hôm nay thì họ có xem một trận giao đấu với Port Glory, và họ cũng có đầy đủ gần như các anh tài trừ những cái cầu thủ đang tham dự tại World Cup, và đặc biệt là tiền vệ Ngolo Kanté, người đã giành cúp của nước Pháp.
Vâng, bên cạnh những cái bản hợp đồng đối với các cầu thủ đắt giá và bên cạnh những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng rồi đồng tiền trong các cái đội bóng lớn mà chúng ta vừa mới thấy, đặc biệt là Chelsea, thì còn có sự hiện diện của một mùa giải mới với rất là nhiều ông thầy đình đám và họ đều là những tài năng cả. Tôi có lẽ là xin được mượn một cái hình ảnh, đó là bây giờ giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải mới chắc chắn là sẽ hội tụ một dàn sao huấn luyện viên, thưa anh.
Vâng, có thể nói là vào thời điểm hiện tại thì cái chất lượng của các cầu thủ ở giải Ngoại hạng Anh không chỉ rất là tốt mà bản thân cái chất lượng trên băng ghế huấn luyện viên của họ có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Chưa bao giờ một giải đấu lại tụ họp nhiều huấn luyện viên hàng đầu thế giới đến như vậy. Trong đó chúng ta có Guardiola của Manchester City, chúng ta có Mourinho của Manchester United, chúng ta có Jurgen Klopp của Liverpool, có Pochettino của Tottenham Hotspur, có huấn luyện viên mới của Arsenal là Unai Emery. Thì phải nhớ rằng là Unai Emery đã có 2 năm huấn luyện của Paris Saint-Germain và đều giành chức vô địch. Và trước đó thì ông đã từng dẫn dắt Sevilla trong một thời gian rất là dài và 2 lần liên tiếp vô địch cúp UEFA. Rồi chúng ta có huấn luyện viên mới của Chelsea là Maurizio Sarri, thì đây là vị huấn luyện viên có một cái lối chơi được có thể nói là được rất là nhiều các cái nhà chuyên môn làm bóng đá cho rằng là kể từ sau Pep Guardiola thì Maurizio Sarri lại là một người sẽ làm thay đổi bóng đá với cái lối chơi hiện tại của mình. Và thêm vào đó thì chúng ta còn có ông thầy của Newcastle United, đó là Benitez, cũng là một vị huấn luyện viên có đẳng cấp hàng đầu thế giới. Thì có thể nói trong cái mùa giải năm tới thì chúng ta có không những hội tụ những cái vị huấn luyện viên hàng đầu mà chúng ta còn có những cái vị huấn luyện viên có thể nói là làm những cuộc cách mạng trong bóng đá, khi mà chúng ta có Pep Guardiola, có Jurgen Klopp, có Maurizio Sarri là những người mà có những cái lối chơi rất là đặc biệt và thiên về tấn công, thì chúng ta sẽ có thể nói rằng là mùa giải năm nay của Premier League là một mùa giải được đón đợi và có thể nói có thể trở thành một trong những mùa giải hay nhất kể từ trước tới nay.
Vâng, và tất nhiên rồi, SBS sẽ luôn luôn đồng hành với quý vị trong từng nhịp của bóng đá và chúng tôi sẽ tường thuật những trận đấu hay tại EPL trong mùa giải mới này và mời quý vị đón theo dõi. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tới với sự kiện đang thu hút rất là nhiều sự quan tâm trên đường đua xe đạp. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chặng 15 thì cũng đã kết thúc rồi. Và cái điều mà người ta quan tâm không chỉ là cái tên của đội đua đang dẫn đầu Team Sky, mà là những cái gì mà họ làm. Đến bây giờ, những cái gì mà họ đưa ra cho những người yêu xe đạp, đưa ra cho Liên đoàn xe đạp quốc tế đều đang gây rất là nhiều ngạc nhiên, thưa anh.
Vâng, có thể nói Team Sky vẫn là một trong những cái đội đua hàng đầu trên thế giới và mặc dù ở cái việc mà tính điểm cho đội đua thì Team Sky chỉ hiện giờ đang chỉ đứng ở vị trí thứ 3, thế nhưng mà cái thành tích và cái giải mà quan tâm nhất được tất cả mọi người yêu xe đạp quan tâm nhất và đặc biệt là của giải pháp mở rộng thì đó chính là cái thành tích cá nhân. Thì hiện giờ hai tay đua đứng ở đầu bảng xếp hạng của cái thành tích cá nhân thì đều đến từ Team Sky, trong đó có Geraint Thomas và Chris Froome đều là hai tay đua đến từ nước Anh. Và như anh Ngọc đã nói, tức là khi mà chặng giải đua phòng quân như Pháp đã diễn ra được hơn một nửa chặng đường, thế nhưng có thể nói là những cái gì mà Team Sky làm khi mà chặng đua này giải Pháp mở rộng diễn ra, trước khi giải Pháp mở rộng diễn ra thì có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Có thể nói điều đặc biệt là trước khi mà giải vòng quanh nước Pháp diễn ra thì cái tay đua hàng đầu của Team Sky là Chris Froome đã bị rất là nhiều người cáo buộc và các đội đua khác cáo buộc là anh có sử dụng chất cấm và điều đặc nọng và đặc biệt họ nói ở đây là Chris Froome có sử dụng cái thuốc để phòng chống asthma. Thì cái thuốc này có tác dụng là có thể nói là giúp các cái tay đua tăng cái thành tích thi đấu của mình, nhưng Chris Froome thì để chứng minh cái sự trong sạch của mình, anh đã cùng với đội đua Team Sky có thể nói là đưa ra công bố một cách minh bạch tất cả những cái kế hoạch tập luyện, kết quả thử máu, rồi chế độ ăn, rồi biệt là những cái chỉ định dùng thuốc của bác sĩ. Chưa bao giờ trong lịch sử của một môn thể thao, chứ đừng nói đến môn đua xe đạp, một đội đua và một tay đua lại sẵn sàng làm như thế để chứng minh cái sự minh bạch của mình. Và sau khi các công bố này được diễn ra thì Chris Froome đã được Liên đoàn đua xe đạp thế giới cũng như là giải đua cho phép tham gia cái giải đua lần này. Và một lần nữa Chris Froome lại chứng tỏ anh là một trong những tay đua hàng đầu khi hiện giờ anh đang đứng thứ hai, và tôi sẽ không bất ngờ khi mà Chris Froome lại tiếp tục một lần nữa giành được cái chiếc áo vàng chung cuộc khi mà anh là người vô địch cái giải đua vòng quanh nước Pháp năm 2015, 2016 và 2017. Và hy vọng rằng Chris Froome một lần nữa giành chiến thắng trong năm nay để cho thấy rằng là anh không chỉ là một tay đua tuyệt vời mà anh còn là một tay đua thi đấu với một sự trong sạch. Khi mà trong cái môn thể thao đua xe đạp thì chúng ta đã biết rồi, rất nhiều tay đua dùng chất kích thích và rất nhiều các tay đua đã lách luật để họ tăng cái thành tích thi đấu của mình.
Vâng, và tất cả những gì đẹp nhất, khốc liệt nhất của các chặng đua ở Tour de France cũng được SBS TV gửi đến quý vị trong mỗi chặng đua, mời quý vị đón theo dõi. Và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình ngày tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.